Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 4, 2014. Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu các cuộc thao dượt chung. Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm. Phe thân Nga ở Donetsk tuyên bố độc lập. Kiev tố cáo Moscow có kế hoạch xâm chiếm Ukraine. Pháp vắng mặt trong lễ tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát diệt chủng ở Rwanda. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sinh viên Đài Loan buộc chính quyền lùi bước trên hồ sơ hiệp định thương mại với Trung Quốc. Tranh cãi chung quanh việc cho công bố hồ sơ về các hành vi tra tấn của CIA, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, hai chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc thao dượt chung kéo dài 6 ngày với Hải quân Việt Nam vào lúc Washington tăng cường sự hiện diện ở châu Á trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Hôm nay, hai chiến hạm USS John McCain và USNS Seaford đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng để triển khai các hoạt động trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực quân y, tìm kiếm, cứu nạn và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu. Đây là cuộc thao dượt chung lần thứ 5 giữa hải quân hai nước với quy mô tương tự như những năm trước. Bên cạnh các cuộc tập luyện chung nói trên, một cuộc hội thảo cũng sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng để thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh hàng hải, chẳng hạn như việc chống cướp biển. Theo nhận định của hãng tin Bloomberg News, tuy mang tính phi tác chiến, nhưng các cuộc thao dượt chung giữa hai quốc gia cụ thù này mang tính biểu tượng rất cao, vào lúc chính quyền Obama đang tìm cách thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với Việt Nam thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hoặc thông qua Hiệp định Bán Nhiên liệu và Công nghệ Hạt nhân cho Việt Nam. Nhưng các cuộc thao dượt này cũng diễn ra vào lúc căng thẳng khu vực Đông Nam Á gia tăng do tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên thăm hàng không mẫu hạm. Phe đồng Mỹ đã yêu cầu và Bắc Kinh đã chấp thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ đặt chân lên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà Trung Quốc rất tự hào, nhưng chuyến viếng thăm 3 ngày của lãnh đạo Lầu Năm Góc tại Hoa Lục kể từ hôm nay.
Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã từ Tokyo, Nhật Bản bay sang Thanh Đảo, Trung Quốc vào chiều hôm nay. Thành phố cảng ở miền đông Trung Quốc là nơi đặt hậu cứ của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, bị Ukraine phế thải nhưng được Trung Quốc canh tân để biến thành vũ khí phục vụ chiến lược làm cường quốc hải dương. Một viên chức Mỹ ẩn danh cho biết phái đoàn Hoa Kỳ đã yêu cầu thăm viếng biểu tượng của quân đội Trung Quốc và đã được Bắc Kinh chấp thuận. Chưa rõ thời điểm nào trong 3 ngày viếng thăm Hoa Lục, Bộ trưởng Chuck Hagel sẽ được chứng kiến tận mắt hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc, nhưng ông sẽ là viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ được ưu đãi này. Cũng theo nguồn tin trên, đây là tín hiệu có ý nghĩa trong bối cảnh Washington tìm cách cải thiện đối thoại với Bắc Kinh để làm giảm tình hình căng thẳng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khuyến khích Trung Quốc minh bạch hơn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tham vọng làm chủ Biển Đông của Bắc Kinh đã làm nhiều quốc gia láng giềng lo sợ. Để chứng minh quyết tâm của Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có hai lời tuyên bố mang ý nghĩa mạnh mẽ tại Tokyo trước khi lên đường sang Thanh Đảo. Một là thông báo đưa thêm hai khu trục hạm có trang bị hệ thống chống tên lửa. Tên lửa chống tên lửa được nói là để phòng ngừa Bắc Triều Tiên. Thứ hai, ông cảnh cáo Trung Quốc không được đơn phương giải quyết tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các lân bang, dù lớn hay nhỏ, theo kiểu nước Nga.
Trong khi đó, hôm nay Bắc Kinh lại cảnh cáo Washington không nên làm phương hại đến quan hệ Mỹ-Trung sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông và tuyên bố Hoa Kỳ luôn ủng hộ nền dân chủ trên phần lãnh thổ này.
Hôm thứ Sáu vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ đã tiếp hai nhà dân chủ Hồng Kông là ông Martin Lee, Lý Trụ Minh và bà An Sơn Chan, tức là Trần Phương An Sinh, tại thủ đô Washington, một người là sáng lập viên của Đảng Dân Chủ và người kia đã từng là nhân vật số 2 trong chính quyền Hồng Kông. Nhân cuộc gặp gỡ này, Phó Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn ủng hộ một cách lâu dài nền dân chủ tại Hồng Kông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tuyên bố là Hoa Kỳ không nên vì Hồng Kông mà làm xấu đi quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh và cũng không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Tiếp kiến Phó Tổng thống Mỹ vào cuối tuần trước, hai nhà dân chủ Hồng Kông cho biết là Trung Quốc ngày càng can thiệp nhiều hơn vào các hoạt động của đặc khu kinh tế này. Hồng Kông cũng đã từng là thuộc địa của Anh Quốc, thế nhưng đã được London trao trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Lãnh thổ nói trên đã được hưởng quy chế bán tự trị và nhiều quyền tự do rộng rãi hơn so với ở đại lục. Ngoài ra thì Trung Quốc còn cam kết là người dân Hồng Kông được trực tiếp bầu ra lãnh đạo trong cuộc bầu cử 2017. Tuy nhiên, các nhà dân chủ Hồng Kông cho rằng ứng cử viên vào chức vụ trưởng đặc khu kinh tế Hồng Kông sẽ là một người do Bắc Kinh chỉ định.
Cũng về tình hình châu Á, sau khi phát hiện thêm một chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Hàn Quốc và sau những lời đe dọa của lãnh tụ Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay tuyên bố Seoul cần nhanh chóng nâng cao khả năng phòng thủ và các phương tiện giám sát để đối phó với mọi hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên đài RFI Frederic Ojakias cho biết thêm chi tiết.
Les drones nord-coréens sont pour le moins rudimentaires, d'une envergure de 10 mètres.
Máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên còn thô sơ, dài chỉ khoảng 1 mét và được sơn màu xanh da trời. Chúng được trang bị hệ thống định vị và máy chụp hình của Nhật. Dù đơn giản như vậy, nhưng từ nhiều tháng qua, máy bay không người lái Bắc Triều Tiên đã xâm nhập vào hoạt động trên lãnh thổ Hàn Quốc mà không hề bị phát hiện. Một trong số những chiếc máy bay đó do hết xăng đã bị rơi xuống gần khu vực biên giới hai nước Triều Tiên. Trong số những hình ảnh tìm thấy từ camera của chiếc máy bay này có những bức ảnh chụp được cả phủ tổng thống Hàn Quốc. Báo chí Seoul hôm nay đã đăng tải những hình ảnh đó ngay trên trang nhất và bình luận rộng rãi về sự bất cẩn, về những thiếu sót của quân đội trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia sau khi Seoul phát hiện thêm một chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwon-jin cam kết tăng cường giám sát và không loại trừ khả năng trong tương lai Bình Nhưỡng có thể sử dụng máy bay không người lái để do thám và thậm chí tiến hành khủng bố nhắm vào nước láng giềng phương Nam.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Cũng tại châu Á, lực lượng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vừa thông báo một tin đáng khích lệ. Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Úc Angus Houston, điều phối viên chiến dịch tìm kiếm, cho biết là hôm nay máy thăm dò đáy biển của Mỹ đã ghi được nhiều tín hiệu tương hợp với tần số siêu âm của hộp đen trên máy bay mất tích.
Tín hiệu đầu tiên được ghi nhận kéo dài 2 giờ 20 phút và tín hiệu thứ hai chỉ dài 13 phút, nhưng nghe rõ hai sóng khác nhau rất có thể phát đi từ hai chiếc hộp đen. DFDE ghi lại các thông số của chuyến bay và hộp đen thứ hai CVE thu lại những tiếng nói trong phòng lái. Máy truy tìm hộp đen của Mỹ gắn trên tàu Oceanside của Hải quân Úc ghi được các tín hiệu mới này ở một tọa độ trên Ấn Độ Dương, cách nơi mà Trung Quốc vào ngày hôm trước loan báo cũng ghi nhận được tín hiệu đến 300 hải lý về phía Bắc. Theo cựu tướng Úc Angus Houston, chỉ huy công cuộc tìm kiếm thì sự kiện mới này cho phép suy diễn. Các nhà điều tra đã tiến rất gần mục tiêu cách thành phố Perth của Úc 2.000 cây số về phía Tây. Nếu trang thiết bị đo lường của Mỹ chính xác, thì bước kế tiếp là gửi một tàu ngầm bỏ túi đến địa điểm này để tìm xác máy bay Boeing bị mất tích trong đêm 7 rạng ngày 8 tháng 3 2014. Sau khi phát hiện được xác máy bay thì mới tính đến giai đoạn thu hồi hai chiếc hộp đen với hy vọng biết được chuyện gì xảy ra trên chuyến bay Kuala Lumpur Bắc Kinh MH370.
Chuyển sang thời sự châu Âu, căng thẳng đột ngột gia tăng tại miền đông của Ukraine. Phe thân Nga đồng loạt tấn công kiếm trụ sở chính quyền tại Donetsk và Kharkiv và cơ quan an ninh ở Lugansk đêm qua. Trụ sở chính quyền tỉnh Kharkiv đã được giải tỏa, nhưng tại Donetsk, phe thân Nga đã tự tuyên bố thành lập cái gọi là nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tố cáo Moscow tiến hành kế hoạch chia cắt lãnh thổ Ukraine, tạo cớ để đưa quân xâm lấn. Từ Kharkiv, Ukraine, thông tin viên Sebastian Gobert tường thuật.
Les bâtiments des administrations régionales de Donetsk et de Kharkiv sont tombés hier aux mains de militants pro-russes.
Nhiều cơ quan chính quyền Donetsk và Kharkiv ở miền đông rơi vào tay phe thân Nga mà chính quyền Kiev gọi là những kẻ muốn chia cắt đất nước. Tại Lugansk, một thành phố cực đông của Ukraine, những người theo Nga đã chiếm trụ sở cơ quan an ninh. Nhiều vụ xô xát xảy ra đó đây, nhưng cảnh sát Ukraine trong mọi trường hợp đều cố tránh đương cự mãnh liệt. Đây không phải là lần đầu tiên miền đông Ukraine bị căng thẳng, nhưng lần này các vụ tấn công cơ quan nhà nước dường như được điều hợp chặt chẽ. Ở Donetsk, phe thân Nga đòi hỏi tổ chức trưng cầu dân ý. Họ ra tối hậu thư buộc Kiev phải chấp nhận vào trưa nay, nếu không phe này sẽ tự lập chính phủ thay thế. Không loại trừ khả năng phe thân Nga sẽ tấn công chiếm đóng các cơ quan hành chính và phi trường. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk quyết định xử lý tình hình miền đông Ukraine một cách dứt khoát. Ông đích thân đến tận nơi trong ngày hôm nay để tìm một giải pháp đối đầu với phe thân Nga đòi ly khai. Phản ứng của Thủ tướng Ukraine cho thấy là từ trước đến nay Kiev không ứng phó đủ mạnh và có nguy cơ bị mất vùng lãnh thổ này.
Sébastien Gobert, Kharkiv, RFI.
Trưa nay, nhóm hoạt động thân Nga đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân tại Donetsk, một tỉnh có 1 triệu dân. Theo phóng viên AFP có mặt tại chỗ, cơ quan chính quyền Donetsk bị phong tỏa bằng rào cản, cờ Ukraine bị ném xuống đất và những người này đã cắm lá cờ Nga lên thai. Một đại diện của nhóm này bước ra tuyên bố với phóng viên thông báo quyết định thành lập nhà nước độc lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhưng họ không cho nhà báo vào tòa nhà của chính quyền địa phương Donetsk. Lập tức, hãng thông tấn Nga Interfax cho biết thêm, phe thân Nga tổ chức trưng cầu dân Ý vào ngày 11 tháng 5 tới. Còn bản tin mạng địa phương Oskos khẳng định họ đã quyết định gia nhập Liên bang Nga. Bình luận về những biến chuyển mới này, AFP cho biết là Kiev rất lo ngại lực lượng 40.000 quân Nga đang áp sát biên giới sẽ tràn qua miền đông Ukraine như lời đe dọa của Tổng thống Nga Putin, sẵn sàng bảo vệ người Nga bằng mọi phương tiện. Vào lúc phe thân Nga biểu tình tấn công các cơ quan chính quyền tại phía đông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tố cáo đích danh Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine bỏ chạy Yanukovych chỉ đạo và trả tiền cho các vụ bạo loạn ở miền đông Ukraine. Tổng thống lâm thời Ukraine ông Oleksandr Turchykov thông báo hủy bỏ chuyến viếng thăm Litva và đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an, Hội đồng An ninh Quốc gia tại Kiev. Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cảnh báo là vở kịch đã sắp hạ màn. Ông kêu gọi Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải đưa quân sang Ukraine nếu quân Nga tràn sang xâm lấn.
Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, Thủ tướng Viktor Orbán, lãnh đạo đảng bảo thủ Fidesz, tiếp tục cầm quyền tại Hungary. Đảng này đã giành được 44,54% số phiếu, bỏ xa phía sau Liên minh cánh tả, chỉ thu được 26%. Đảng cực hữu Jobbik chủ trương bài ngoại về thứ ba với hơn 20% phiếu ủng hộ, nhưng uy tín của đảng này đã tăng lên nhiều so với cuộc bầu cử năm 2010. Chuyển sang châu Phi hôm nay, Rwanda, một quốc gia nói tiếng Pháp tại châu Phi, tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát 800.000 người Tutsi mà thủ phạm là sắc tộc Hutu. Nhiều nguyên thủ quốc gia và đại diện ngoại giao quốc tế tham dự buổi lễ tại thủ đô Kigali, nhưng lại không có đại diện của Pháp.
Paris đã quyết định không cử Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira sang Rwanda tham dự buổi lễ ghi dấu 20 năm vụ diệt chủng kinh khiếp của thập niên 1990. Khoảng 800.000 người Tutsi đã bị sắc tộc Hutu chém giết không phân biệt đàn bà trẻ con từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1994, cho đến khi phong trào võ trang Tutsi do Tổng thống Rwanda hiện nay lãnh đạo chiếm được thủ đô vào ngày 4 tháng 7 mới kết thúc. Căng thẳng giữa Paris và Kigali xảy ra sau khi Tổng thống Paul Kagame trả lời phỏng vấn tuần báo trên Afrique, lên án Pháp và Mỹ, hai nước thực dân cũ đã đóng vai trò trực tiếp và còn tham gia hành động. Đến chiều Chủ nhật, chính phủ Pháp vẫn còn quyết định cử đại sứ tại Kigali, ông Michel Flesch tham dự buổi lễ, nhưng sáng nay tình hình đã đổi khác vì từ đêm hôm qua, Bộ Ngoại giao Rwanda gọi điện báo cho đại sứ Pháp đã rút lại thư mời. Đại sứ Pháp cũng không được đặt tràng hoa ở đài tưởng niệm. Trên lễ đài danh dự chỉ có cựu Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tham dự nhưng với tư cách cá nhân. Cách đây vài tiếng, Ngoại trưởng Rwanda bà Louise Mushikiwabo tuyên bố chúng tôi có bạn bên Pháp, họ đến đây và chúng tôi chào đón họ. Nói cách khác, Rwanda không xem bất kỳ nhân vật nào trong chính phủ Pháp hiện nay là bạn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng nhìn nhận vụ thảm sát ở Rwanda là một vết nhơ của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, Liên minh Đảng Xanh Bảo vệ Môi sinh vừa rút ra khỏi nội các yêu cầu chính phủ đương nhiệm giải mật hồ sơ Rwanda để xem trách nhiệm của Pháp như thế nào.
Còn tại Nam Phi, tại phiên xử ở tòa án Pretoria lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng kể từ vụ bắn chết người bạn gái vào tháng 2 2013, nhà vô địch Paralympic Nam Phi Oscar Pistorius đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Pistorius cho biết là anh đang uống thuốc điều trị, đã sụt nhiều ký và thường xuyên gặp ác mộng kể từ khi xảy ra vụ án. Nhưng người mẹ của bạn gái Riva Stinkan vẫn không mảy may xúc động trước những lời trần tình của Pistorius. Cho tới nay, nhà vô địch Nam Phi vẫn khẳng định anh đã tưởng nhầm Riva là một tên trộm núp trong toilet nên đã bắn chết cô này. Cô người mẫu 29 tuổi đã bị trúng đạn đúng vào ngày lễ tình yêu Saint Valentine 14 tháng 2. Nhưng phía nguyên đơn vẫn giữ nguyên cáo buộc rằng Pistorius đã cố tình bắn chết bạn gái và trong 15 ngày đầu của phiên xử tại tòa án Pretoria, họ đã đưa ra nhiều bằng chứng theo hướng này. Hôm nay, các bác sĩ pháp y của phía bị cáo phản bác kết quả giáo nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y Bình phía nguyên đơn. Theo đó, Corriva đã ăn tối vào lúc khoảng 1 giờ khuya, trong khi Pistorius thì khẳng định là hai vợ chồng anh đã lên giường ngủ từ lúc 10 giờ tối. Trong phiên xử hôm nay, Pistorius phần lớn thời gian ngồi ôm đầu và khi bác sĩ pháp y mô tả các vết thương của Riva, nhà vô địch Nam Phi dường như đã ói mửa, như anh đã nhiều lần ói mửa kể từ đầu phiên xử cho đến nay. Chuyển sang mặt kinh tế, sau 7 năm đàm phán, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản và đồng nhiệm Úc thông báo đã san bằng những bất đồng để hướng tới một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Hai nước sẽ nhanh chóng ấn định thời điểm ký kết văn bản nói trên.
Trong cuộc họp báo chung vào chiều nay tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe và đồng nhiệm Úc Tony Abbott đã cùng nhấn mạnh với Hiệp định Tự do Mậu Dịch trao đổi thương mại và đầu tư vào hai nước sẽ gia tăng đáng kể. Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử đối với cả Nhật Bản và nước Úc. Trong quá trình đàm phán, Tokyo và Canberra đã gặp trở ngại trên hai hồ sơ lớn. Thịt bò của Úc nhập vào Nhật Bản hiện nay đang bị đánh thuế 38,5%. Sau khi thương thuyết thì Tokyo chấp nhận giảm bớt mức thuế đó xuống chỉ còn từ 20-30% mà thôi. Còn do muốn bảo vệ ngành công nghiệp xe hơi cho nên Tokyo đã đòi Canberra bãi bỏ thuế nhập khẩu nhắm vào xe hơi của Nhật để các tập đoàn của Nhật Bản có thể cạnh tranh một cách bình đẳng với các đối thủ khác như là Hàn Quốc chẳng hạn trên thị trường Úc. Các nhà quan sát nhấn mạnh đồng thuận về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Úc-Nhật nói trên là một bước tiến hết sức quan trọng khi biết rằng vào ngày mai, Canberra và Seoul sẽ chính thức ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương Úc-Hàn. Thủ tướng Úc đang công du Nhật Bản. Bên cạnh hồ sơ kinh tế và thương mại, ông còn thảo luận với Thủ tướng Abe về hồ sơ quốc phòng. Nhật Bản là chặng đầu trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á của Thủ tướng Úc. Sau Tokyo, ông Abbott sẽ tới Seoul và Bắc Kinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sinh viên Đài Loan buộc chính quyền lùi bước trên hồ sơ hiệp định thương mại với Trung Quốc. Sau 3 tuần chiếm giữ quốc hội để phản đối hiệp định thương mại về dịch vụ với Trung Quốc, sinh viên Đài Loan nay coi như đã giành thắng lợi sau khi ngày hôm qua Chủ tịch Quốc hội Vương Kim Bình cam kết sẽ không chủ trì các cuộc thảo luận mới nào ở quốc hội cho đến khi nào đưa ra một đạo luật về việc giám sát các hiệp định thương mại với Trung Quốc. Ông Vương Kim Bình đã đưa ra lời cam kết như trên khi đích thân đi vào tòa nhà quốc hội để gặp gỡ các sinh viên. Trước một cử chỉ được cho là thiện chí của Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, một phát ngôn viên của phong trào sinh viên mang tên Hoa Hướng Dương hôm nay tuyên bố họ đang thảo luận với nhau về khả năng chấm dứt việc chiếm đóng quốc hội. Ngay cả những người ủng hộ phong trào sinh viên cũng đã kêu gọi họ nên rời khỏi tòa nhà quốc hội. Báo chí Đài Loan hôm nay cũng dự báo là sau nhân nhượng ngày hôm qua của Chủ tịch Quốc hội Vương Kim Bình, các sinh viên sẽ chấm dứt việc chiếm đóng tòa nhà này. Tuy nhiên, cũng có những thông tin chưa được xác nhận cho biết là một số thành phần cực đoan trong phong trào sinh viên vẫn dứt khoát không chịu rút đi. Khoảng 200 người biểu tình dẫn đầu là các sinh viên đã chiếm đóng tòa nhà Quốc hội Đài Loan kể từ ngày 18 tháng 3 và đã được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Có lúc đã có đến hơn 10.000 người kéo đến tập hợp bên ngoài để yểm trợ tinh thần cho họ. Nhưng trong nhiều ngày, chính phủ của Quốc dân đảng dứt khoát không nhượng bộ, bởi vì theo lời Tổng thống Mã Anh Cửu, việc không thông qua hiệp định thương mại với Trung Quốc sẽ là một bước lùi trong nỗ lực của Đài Loan ký kết thêm các hiệp định tự do mậu dịch, nhằm qua đó tránh nguy cơ bị cô lập trong bối cảnh mà nhiều khối kinh tế khu vực đang hình thành. Hiệp định thương mại về mở cửa khu vực dịch vụ giữa Đài Loan với Trung Quốc là bước kế tiếp Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế ký kết vào năm 2010 nhằm giảm bớt các hàng rào mậu dịch giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Đến ngày 30 tháng 3, hàng chục ngàn người đã xuống đường ở Đài Loan để đòi Tổng thống Mã Anh Cửu rút lại Hiệp định Thương mại, mà theo họ sẽ gây tổn hại cho kinh tế Đài Loan và khiến nước này dễ bị áp lực chính trị từ phía Trung Quốc. Trước một phong trào biểu tình rầm rộ như vậy, Tổng thống Mã Anh Cửu đã đồng ý với yêu cầu của các sinh viên là đưa ra một đạo luật để giám sát toàn bộ các hiệp định thương mại với Trung Quốc. Nhưng người biểu tình đã bác bỏ đạo luật đó. Cho đến khi Chủ tịch Quốc hội Vương Kim Bình đưa ra cam kết ngày hôm qua với sinh viên, người ta mới thấy lóe lên hy vọng là bế tắc sẽ được giải tỏa. Tóm lại, có thể nói là trong cuộc đọ sức với chính quyền Đài Bắc, sinh viên Đài Loan đã giành thắng lợi bởi vì phong trào của họ phản ánh mối quan ngại của người dân nước này, thể hiện qua một kết quả thăm dò cho thấy có đến gần 60% người dân Đài Loan muốn thương lượng lại Hiệp định Thương mại Dịch vụ với Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài cần một lộ trình để tiến tới xóa bỏ án tử hình ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải. Còn bây giờ là phần phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington nói về những tranh cãi chung quanh việc cho công bố hồ sơ về các hành vi tra tấn của cơ quan tình báo CIA.
Ban Việt ngữ đài RFI xin trân trọng kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington và xin cảm ơn ông tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên thì như chúng ta đã biết là hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tình báo ở Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu mở đường cho việc công bố một phần cái báo cáo về các cái hành vi tra tấn của CIA. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là báo cáo đó tiết lộ những cái điều gì ạ?
Kính chào quý vị thính giả của RFI. Cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã can dự vào những cái vụ tra tấn mà người ta gọi là nó phản lại cái văn hóa và cái truyền thống của người dân Hoa Kỳ. Cái tài liệu Ủy ban tình báo của Thượng nghị viện đã điều tra trong suốt 5 năm vừa rồi về những cái hành động của CIA liên quan đến vấn đề tra tấn dã man. Trong số trên 6.000 trang mà ủy ban này muốn công bố đó, thì đã gửi cho tòa Bạch Ốc, nhưng mà người ta sẽ sàng lọc lại, người ta không phải là người ta phổ biến tất cả trên 6.000 cái trang đó, mà họ chỉ phổ biến khoảng chừng 500 trang. 500 trang đó thì tóm lược cũng như là những cái điều mà người ta thấy là bây giờ không thể nào công bố công khai ngay lập tức vào lúc này vì có thể phương hại đến vấn đề tình báo của nước Mỹ. Và hiện bây giờ cái hồ sơ đó đang nằm ở bên tòa Bạch Ốc. Vâng, cái ủy ban tình báo của Thượng nghị viện đó là bà chủ tịch là Dianne Feinstein có nói rõ rằng là khoảng thời gian mà bên hành pháp có thể công bố bà hy vọng là trong vòng 30 ngày. Thì bây giờ thật sự ra bên cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng như các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ và tòa Bạch Ốc đang làm việc với nhau để mà thu gọn cái thời gian để mà phổ biến cái hồ sơ này.
Dạ vâng, đấy là những cái hồ sơ liên quan đến các cái hành vi của CIA trong cái thời gian dưới chính quyền Bush phải không ạ?
Vâng, cái hồ sơ đó thì nó quy tụ vào những cái hành động của nước Mỹ tiếp theo sau cái cuộc khủng bố vào nước Mỹ năm 2001 dưới quyền của Tổng thống Bush và nó kéo dài cho mãi đến năm 2008. Và bây giờ cái chương trình đó không còn thực hiện nữa, CIA đã đình chỉ cái đó sau khi đã bị tiết lộ các cái hành vi tra tấn dã man ở các cái khu vực ở ngoại quốc mà có giam những cái người tình nghi là có dính líu đến cái quân khủng bố Al-Qaeda. Đặc biệt là ở trên tại chiến trường Iraq thì chúng ta đã thấy là những cái người đó, những cái người tình nghi đó, những người bị bắt đó đã bị bịt khăn ở mặt và đã bị tra tấn bằng cách là đổ nước vào mặt người ta cho người ta ngộp thở để lấy tin tức. Và những cái hồ sơ mà trong trên 6.000 trang mà bà chủ tịch thượng viện có tuyên bố ở thượng viện thì bà ấy nói rằng là những cái hành động nó còn tồi tệ hơn thế nữa. Ví dụ như thể là bịt mặt người ta rồi đánh đập người ta và đập đầu người ta vào tường rồi lại cho người ta ở trong cái tình trạng bị lạnh không có thể chịu đựng được. Những cái hành động đó cho chúng ta thấy là dưới thời Tổng thống Bush làm tất cả những cái điều đó và chính ông Obama khi mà ra tranh cử Tổng thống năm 2008, lúc đó ông còn là Thượng nghị sĩ thì ông cũng ủng hộ cái chuyện là phải bạch hóa cái hồ sơ này. Vì vậy cho nên là đã có sự thống nhất về phương diện bạch hóa, nhưng mà vấn đề là bạch hóa tới bao nhiêu thì hiện bây giờ người ta đang làm việc ở trên 500 trang. Và tóm tắt lại tất cả những cái gì mà người ta có thể phổ biến được đó thưa chị.
Dạ vâng, thưa xin một câu hỏi khác, đó là vậy thì bây giờ cái thủ tục công bố những cái tài liệu đó thuộc về ai? Nó thuộc về bên Nhà Trắng hay là nó thuộc về bên các thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ ạ?
Vâng, nó thuộc hoàn toàn về bên Nhà Trắng là bởi vì cái này là bên hành pháp làm. Như tôi nói hồi nãy là bên Thượng viện thì hy vọng là trong cái thời gian cứu xét cũng như là chỉnh sửa lại cái hồ sơ 500 trang đó thì mất vào khoảng 30 ngày. Nhưng mà không có một cái sự ràng buộc nào bắt bên Tòa Bạch Ốc phải làm theo 30 ngày, có thể là kéo dài hơn nữa, là bởi vì Tòa Bạch Ốc có nói rằng là Tổng thống Obama đồng ý là sẽ công bố một số những cái hồ sơ về vấn đề đó. Và thứ hai nữa là bên Tòa Bạch Ốc không có cho biết cái thời hạn mà bên hành pháp cứu xét cũng như là các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ phải chỉnh sửa lại không có nghĩa rằng là xóa đi những điều không cần thiết, nhưng mà ngay bây giờ người ta thấy là có những cái điều mà người ta không muốn phổ biến ra, thì thường thường những cái hồ sơ như thế khi phổ biến thì có những cái vạch đen xóa những cái chỗ mà người ta thấy rằng là rất là nhạy cảm, rất là có thể là phương hại đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ, cũng như là phương hại đến cái vấn đề kỹ thuật tình báo điều tra của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thưa chúng tôi xin được một câu hỏi cuối cùng, đó là tại sao ở Hoa Kỳ lại đặt ra cái vấn đề là phổ biến những cái tài liệu về các cái hành vi của CIA vào cái thời điểm này, và công luận Mỹ đã phản ứng ra sao sau cái cuộc biểu quyết hôm cuối tuần trước ở Thượng viện?
À, vâng, thì cái như bà chủ tịch của Ủy ban đã nói rằng là bây giờ nước Mỹ bây giờ muốn bạch hóa cái chuyện này, tức là bây giờ phải phổ biến công khai và nước Mỹ nhận cái lỗi lầm của mình, và nước Mỹ thấy rằng là cái điều này là cái điều phản lại cái truyền thống của dân tộc Mỹ, phản lại cái nền văn hóa của Mỹ, và chúng ta không thể nào phải dùng những cái biện pháp nó vô nhân đạo đến cái mức mà bà ấy nói rằng là chúng tôi rất là kinh hoàng. Bà ấy nói cái câu đó, và bà ấy nói rằng là chúng tôi không tưởng tượng được một nước dân chủ như nước Mỹ mà có thể hành động tồi tệ đến như thế này. Thì cái lịch sử nước Mỹ đã bị bôi nhọ. Ủy ban đồng ý là bây giờ phải bạch hóa cái hồ sơ này để khép lại một cái trang sử đen tối trong cái lịch sử của nước Mỹ. Biên phủ đảng viên của Đảng Cộng Hòa và một số những cái giới trong cái giới tình báo đó, thì họ thấy rằng là cái việc làm này đáng lẽ ra không nên làm, là bởi vì cái việc tra tấn đó đã đóng góp vào cái việc bài trừ những cái quân khủng bố, cũng như đưa đến tin tức nơi trốn ẩn náu của các quân khủng bố, trong đó có Bin Laden. Nhưng mà phe dân chủ thì cho rằng là những cái hồ sơ mà họ đọc được đó, thì họ thấy là tra tấn dã man đó không đem lại những cái kết quả thực tế ở trên chiến trường. Thành ra họ cho rằng là cái cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã lạm dụng cái quyền của mình và đã gây tai hại cho nước Mỹ về vấn đề uy tín. Với dư luận ấy, thì chia làm hai phe. Tất nhiên là phe dân chủ thì ủng hộ cái chuyện này, và tất cả những cái thành phần của nước Mỹ mà cổ võ về vấn đề nhân quyền, cổ võ về vấn đề dân chủ và quyền của người dân, cũng như là bạch hóa những việc làm xấu xa đen tối của bên phía bên chính phủ, thì họ ủng hộ triệt để. Ngược lại thì bên phía Cộng Hòa cũng như là một số các cử tri của Cộng Hòa thì cho rằng là cái việc này sẽ làm phương hại đến cái vấn đề điều tra của nước Mỹ, và cái điều này là cái điều không có ích lợi gì. Hơn nữa rằng là lại đưa vào cái giai đoạn mà sắp sửa có một cái cuộc bầu cử toàn diện hạ nghị viện, và 1/3 các nghị sĩ của Thượng viện vào tháng 11 này, thì người ta cho rằng là đây là một cái lá bài chính trị và không có một cái hậu ý tốt đẹp của phía bên dân chủ, thì họ tố cáo như thế. Nhưng mà báo chí thì phần lớn là báo chí thì ủng hộ cái chuyện việc làm của Ủy ban tình báo của Thượng viện đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa, xin trân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã nhận trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI hôm nay.
RFI, les voix du monde. RFI, les voix du monde.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Việt Nam bắt đầu các cuộc thao dượt chung. Trung Quốc mời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm hàng không mẫu hạm. Phe thân Nga ở Donetsk tuyên bố độc lập. Kiev tố cáo Moscow thi hành kế hoạch xâm chiếm Ukraine. Pháp vắng mặt trong lễ tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát diệt chủng ở Rwanda. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sinh viên Đài Loan buộc chính quyền lùi bước trên hồ sơ hiệp định thương mại với Trung Quốc. Tranh cãi tại Hoa Kỳ chung quanh việc cho công bố hồ sơ về các hành vi tra tấn của CIA, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý thính giả, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Những thách thức chờ đợi tân chính phủ Pháp, Rwanda kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát người Tutsi là hai hồ sơ mà báo Pháp chạy thừa trang nhất ngày đầu tuần này. Trước tiên, về chính phủ mới ở Pháp, hai tờ Les Echos và Le Figaro tự hỏi là tân thủ tướng Manuel Valls làm cách nào để tiết kiệm 50 tỷ euro mà Tổng thống François Hollande đã nêu lên vào đầu năm. Đối với Le Figaro, ông Valls đối mặt với thách thức 50 tỷ tiết kiệm. Les Echos thì tìm hiểu những hướng đi của chính phủ. Hai tờ La Croix và L'Humanité thì nhìn ra thế giới. Rwanda kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát, hàng trăm ngàn người chết, đa số là người chủng tộc Tutsi. L'Humanité nói đến Rwanda tập sống với các bóng ma của mình. La Croix thì chú ý đến căng thẳng mới giữa Pháp và Rwanda, vì trong thảm kịch này Rwanda đã tiếp tục quy trách nhiệm cho Pháp. Đương kim Tổng thống Rwanda, ông Paul Kagame đã nhấn mạnh trở lại trên khía cạnh này.
Châu Á hôm nay cũng khá được chú ý, trước hết là cuộc bầu cử quốc hội Ấn Độ bắt đầu vào ngày hôm nay. La Croix nhân dịp này tìm hiểu xem người dân Ấn mong muốn có thay đổi như thế nào qua những ước mơ của một nhà tin học Ashok Boina ở ngay trung tâm New Delhi.
Tờ báo ghi nhận là trong lúc mà đảng Quốc Đại nắm quyền từ suốt 10 năm nay bị suy yếu, mất uy tín do các sự căng đan tham nhũng, hoạt động kinh tế chậm lại, thì nhiều người Ấn mơ tưởng đến một lối sống khác, mơ ước làm chủ cuộc sống của mình. Trong cuộc bầu cử khởi sự hôm nay, như Bojina cho biết là thiên về những ứng viên tại chỗ, gần gũi với mình hơn và nhất là những gương mặt chống tham nhũng và khắt khe đối với đảng Quốc Đại, những người cơ hội chủ nghĩa không có tầm nhìn. Báo Lysico thì dành hai trang mục thế giới nhận định trong hàng tựa tương lai của Ấn Độ buộc vào kết cục một cuộc bầu cử ngoại hạng. Ngoại hạng do số lượng cử tri 815 triệu và thời gian đến hơn một tháng từ hôm nay cho đến 12 tháng 5 trong một đất nước rộng lớn có từ sa mạc đến rừng nguyên thủy cho đến cao nguyên dãy Himalaya và còn cả vấn đề an ninh do tranh chấp ở Kashmir và phá quấy của lực lượng du kích Mao ít. Tờ báo tỏ vẻ thán phục trước khâu tổ chức phải là phi thường. Điều làm cho Lysico càng thán phục là kết quả các cuộc bầu cử như trước đây ít bị chống đối. Đó, theo Lysico, là nhờ ủy ban bầu cử mà như một nhà báo Ấn giải thích là làm cho các chính trị gia phải khiếp sợ.
Còn tương lai của nước Ấn, Lysico nhận thấy sẽ tùy thuộc vào chính phủ sắp tới. Chính quyền phải ổn định và có khả năng cải cách.
Hiện nay, theo tờ báo, thì đảng Ấn Độ giáo BJP đối lập được cho là sẽ về đầu. Ít ai đánh cuộc trên đảng Quốc Đại. Tuy nhiên, về đầu nhưng không chắc là đảng BJP được đa số vững mạnh, tức là hơn 200 ghế, và liên minh với một số đảng chọn lọc. Bằng không, nếu cả hai đảng BJP và Quốc Đại không tập hợp được liên minh vững mạnh mà lại liên minh tạp nhạp thì khó thể có ổn định chính trị. Tờ báo phân tích là nếu nói một cuộc tổng tuyển cử mang tính chất quyết định thì đúng là cuộc bầu cử này. Còn hơn là cuộc bầu cử trước vào năm 2009. Lúc đó, Ấn Độ đang trên đà phát triển nhanh với tăng trưởng 9%. Nhưng 5 năm về sau của nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Manmohan Singh thì Ấn Độ đã hạ cánh nặng nề cho tài khoá vừa kết thúc, có lẽ chỉ vẫn dưới 5%. Nhìn trên mặt xã hội, chị Liziko cho là Ấn Độ vẫn là một nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc. Tờ báo nêu một số nguyên nhân, trong đó nổi bật nhất là quản lý tồi trên mặt kinh tế vĩ mô, sử dụng ngân sách sai lệch, và nhất là guồng máy hành chính chính trị ngày bị tê liệt trong lúc mà hàng loạt vụ xì căng đan tham nhũng trong chính phủ, khiến các quan chức không ai còn dám quyết định gì. Và hậu quả là nhiều đề án từ hạ tầng cơ sở, cơ xưởng mới, nhà máy điện trong lĩnh vực tư bị đình chỉ. Cho nên, ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với Ấn Độ là thúc đẩy lại guồng máy hành chính của họ, và cử tri Ấn không muốn gì hơn là một chính phủ có khả năng hoạt động để thúc đẩy guồng máy này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngoài Ấn Độ, báo Liziko còn nhìn sang Hàn Quốc trong một bài viết dài có tựa đề Giáo dục, chìa khóa phép màu của châu Á.
Tờ báo nhắc lại là các quốc gia lớn ở châu Á đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về học sinh giỏi và thắc mắc, tìm hiểu bí quyết. Giải đáp mà Liziko tìm thấy như tại Hàn Quốc là một phương pháp dựa trên sự tôn sùng thành quả. Bài viết trên Liziko mới đầu một cách hóm hỉnh. Ngày thứ năm trong tuần lễ thứ nhì của tháng 11, Hàn Quốc đóng cửa từ 13:05 đến 13:45. Máy bay không đáp xuống cũng không cất cánh. Xe hơi cũng ngưng chạy trên nhiều trục lộ. Xe cảnh sát thì cũng im lặng, không để coi. Đây là khoảng thời gian thiêng liêng mà 650.000 học sinh Hàn Quốc trắc nghiệm nghe, hiểu, nói tiếng Anh. Ngày thứ năm này là ngày thi vào đại học, quyết định tương lai của các em. Một ngày trọng đại đến nỗi, để các em không bị thiệt thòi do trễ nải chẳng hạn, thì cảnh sát được huy động tránh những vụ kẹt xe. Giờ mở cửa của các công ty, thị trường chứng khoán cũng thay đổi vào ngày này. Nhìn tình hình này thì tác giả bài viết hiểu được nỗ lực của gia đình, xã hội cho việc thành đạt của con em. Không chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng xem sự thành đạt này là điều tối thượng. Không ngạc nhiên là học sinh châu Á đứng đầu bảng. Gia đình, đầu tư, nhà nước cũng cố gắng. Nhưng các em là chịu sức nặng nhất. Học và học. Ngay từ mẫu giáo, ngoài trường lớp là học thêm, học tư, đủ môn, cho đến tối, học đến kiệt sức, đến nỗi mà chính phủ Hàn Quốc đã phải ra giới nghiêm để các em không học đến 12 giờ khuya. Hơn nữa, những trung tâm dạy thêm mọc lên ở khắp nơi và đã gây lo ngại nơi chính quyền. Tình trạng học trên đây là cái giá đứng đầu bảng các em học sinh châu Á. Liziko cho là kết quả này của các em đã không gây tranh cãi ở phương Tây. Các chuyên gia đã đối chiếu sức ép mà các em học sinh châu Á phải chịu với quan điểm của phương Tây chú trọng đến sự phát triển phong phú hơn là sự gò ép. Tuy nhiên, giáo dục là một thị trường mà sự thành đạt cũng là một mục tiêu, và Úc hiện nay đang tìm một hướng thứ ba giữa hai quan điểm phương pháp nói trên và đã gửi những nhà nghiên cứu đến các nước Đông Bắc Á. Nhiều người, theo Liziko, đã đề xuất chương trình nặng hơn, nhưng để cho các giảng viên có thêm thời gian chuẩn bị giáo trình, cũng có đề nghị cho là các em nên học ngoại ngữ từ lúc rất nhỏ, hay là chương trình mẫu giáo nặng thêm một chút. Tờ Le Figaro hôm nay cũng nhìn về châu Á và trở lại chuyến máy bay mất tích của Malaysia Airlines với tựa đề chuyến bay MH370 hy vọng trong việc truy tìm hộp đen. Tờ báo đã xem những tín hiệu mà tàu Trung Quốc đã bắt được ngoài khơi bờ phía Tây của Úc là những tin đầy hy vọng từ đáy sâu Ấn Độ Dương. Cơ may, tìm được chìa khóa bí ẩn ngày càng tăng. Tuy nhiên, Le Figaro cũng cho là phải thận trọng vì truyền thông Trung Quốc đã bao lần làm cho người ta thất vọng, như trong việc loan báo vệ tinh Trung Quốc đã định vị được chiếc máy bay. Đối với Le Figaro, việc tìm chiếc máy bay mang một tầm vóc chính trị và uy thế đối với Bắc Kinh đang bị công luận tức giận thúc ép. tìm được hộp đen, theo tờ báo, sẽ là một thắng lợi lớn đối với Bắc Kinh, đã phái nhiều tàu và máy bay đến khu vực, và lần đầu tiên đi xa như thế. Rõ ràng là chiến dịch này khẳng định mục tiêu, tham vọng mới trên biển của Trung Quốc đối diện với Hải quân Mỹ. Le Figaro nhận thấy là trước khẩu hiệu tương trợ quốc tế, việc tìm kiếm chiếc Boeing là cơ hội để các cường quốc quân sự châu Á-Thái Bình Dương đánh giá khả năng của nhau. Theo giới phân tích thì không ai muốn tiết lộ cho đối phương khả năng của mình. Tuy nhiên, Úc đã hoan nghênh hợp tác mà Trung Quốc đề nghị và cho là Trung Quốc đã chia sẻ những gì cần thiết trong việc tìm kiếm máy bay. Tờ báo cũng nhắc lại là những tin mới mang lại hy vọng, nhưng còn phải mất nhiều tháng trời mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Cần một lộ trình để tiến tới xóa bỏ án tử hình, Thanh Phương phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cuối tháng 3 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố báo cáo thường niên về án tử hình trên thế giới năm 2013. Trong phần nói về Việt Nam, báo cáo này cho biết là sau 18 tháng tạm ngưng, tháng 8 năm ngoái, Việt Nam đã hành quyết trở lại một tử tù, cụ thể là phạm nhân Nguyễn Anh Tuấn, bị kết án năm 2010 về tội sát nhân, đã bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. Sau đó, có ít nhất 6 tử tù khác đã bị hành quyết trong năm ngoái. Theo báo cáo của Ân xá Quốc tế, việc Việt Nam cùng với các nước Indonesia, Kuwait và Nigeria tiến hành trở lại các vụ hành quyết tử tù đã góp phần làm tăng con số các vụ xử tử trên thế giới trong năm 2013 lên thành 778 vụ, tăng gần 15% so với năm 2012. Theo thống kê của Ân xá Quốc tế, trong năm 2013 đã có ít nhất 148 người bị tuyên án tử hình ở Việt Nam, đa số phạm tội cố sát và buôn ma túy, một vài người phạm các tội về kinh tế. Các số liệu do Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang đưa ra cho thấy là tính đến tháng 11 năm ngoái, có 678 tử tù đang bị giam trong các nhà tù Việt Nam. Ít nhất 110 người trong số họ đã sử dụng hết các thủ tục kháng cáo xin khoan hồng và như vậy chỉ chờ ngày bị hành quyết. Những người này sẽ bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc, chứ không phải bị xử bắn như trước đây, chiếu theo luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2011. Cho tới nay, luật pháp Việt Nam vẫn chưa cho phép công bố các số liệu về án tử hình, nên các tổ chức quốc tế thường chỉ dựa trên những thông tin của báo chí trong nước. Chẳng hạn như vào đầu năm nay, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa lại thông tin của báo chí Việt Nam về việc Tòa án tỉnh Quảng Ninh ngày 20 tháng Giêng đã tuyên án tử hình tổng cộng 30 người, trong đó có 9 phụ nữ, trong vụ buôn 12 tấn heroin xuyên quốc gia. Sau nhiều lần sửa đổi bổ sung, Bộ luật hình sự của Việt Nam đã giảm con số các tội phạm có thể lên án tử hình từ 44 xuống còn 22. Cho dù hiện nay ở Việt Nam đa số vẫn chủ trương duy trì án tử hình, nhưng ngày càng có nhiều người đề nghị nên chỉ áp dụng bản án này trong những trường hợp rất đặc biệt. Trên tờ Pháp luật ngày 14 tháng Giêng, luật sư Trịnh Văn Quyết đã đề nghị Quốc hội nên xem xét bỏ hình phạt tử hình đối với các tội phạm kinh tế như tham ô tài sản. Vì theo luật sư Quyết, thực tế cho thấy là án tử hình không đủ để răn đe, ngăn chặn nạn tham nhũng. Hơn nữa, theo luật sư Quyết, trong các vụ án kinh tế phức tạp, với trình độ hiện nay của cán bộ ngành tư pháp Việt Nam, rất dễ dẫn đến việc kết án tử hình không đúng người, và nếu đã hành quyết người bị án tử hình oan thì không thể trả lại mạng sống cho người ta. Dầu sao, theo chiều hướng hiện nay trên thế giới, Việt Nam cũng phải nghĩ đến chuyện dần dần xóa bỏ án tử hình. Theo tin báo chí trong nước, tại hội nghị triển khai thi hành hiến pháp 2013 tổ chức ở Học viện Tư pháp ngày 21 tháng 3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thế Liên đã khẳng định là trong tương lai Việt Nam sẽ từng bước xóa bỏ hình phạt tử hình nhằm bảo đảm quyền sống của con người theo đúng tinh thần bảo đảm nhân quyền trên thế giới. Nhưng theo ý kiến của luật sư Trần Vũ Hải trả lời phỏng vấn RFI ngày 1 tháng 4 vừa qua, cần phải có một lộ trình nhiều năm để dần dần tiến tới việc xóa bỏ án tử hình ở Việt Nam và bên cạnh đó cũng phải đẩy mạnh cải tổ ngành tư pháp của Việt Nam mà hiện vẫn còn chưa được độc lập và còn thiếu hiệu quả. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải qua điện thoại từ Hà Nội.
Kính thưa luật sư Trần Vũ Hải, thì cho tới nay luật sư có đã bao giờ gặp những cái vụ án mà dẫn đến án tử hình hay không ạ?
Vâng, thứ nhất là tôi cũng tham gia một số vụ án mà có bị cáo bị án tử hình. Đấy là trong những vụ về ma túy. Trong đó có một vụ án sau đó tôi cũng đã đấu tranh và bị cáo đấy đã được giảm án xuống chung thân và bây giờ đã được tự do. Đó là chị Nguyễn Thị Hoa trong vụ sân trường ấy, cách đây khoảng 20 năm. Một vụ thứ hai thì chúng tôi cũng tham gia cái người mà nhờ chúng tôi bảo chữa ấy, là cũng kêu oan và cho rằng là mình không tham gia vụ án đấy và chúng tôi cũng đấu tranh rất là quyết liệt và chúng tôi cũng chứng minh rằng là cái việc mà bị đổ mua bán này là do hận thù cá nhân với nhau. Thế nhưng tòa án vẫn tuyên án tử hình mặc dù ông ta khoảng 65 và 70 tuổi. Cho đến nay tôi cũng chưa rõ rằng là án ấy có được thi hành hay không. Theo như chúng tôi được biết thì không nêu thống kê số án tử hình hàng năm ở Việt Nam và bao nhiêu án được thi hành. Nhưng tôi có mới đọc qua một cái báo cáo của ông Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo tháng 10 năm 2013 trước Quốc hội. Thì ông có nói rằng là Việt Nam tại thời điểm ông báo cáo là có khoảng 680 phạm nhân đang bị án tử hình, trong đó có 174 người là mới bị kết án, tức là trong vòng một năm. Đấy, như vậy là Việt Nam ấy, con số chưa chính xác nhưng theo tôi cũng một năm cũng khoảng 200 người bị kết án tử hình. Còn bao nhiêu người được ân giảm theo luật là chủ tịch nước có quyền ân giảm thì chúng tôi cũng không rõ. Còn từ năm 2013 trở lại đây, sau nhiều năm hoãn do thay đổi cái phương thức thi hành án tử hình, tức là trước đây là bắn, nay thì dùng tiêm thuốc độc thì cũng đã bắt đầu thi hành lại án tử hình. Và trong việc thực hiện án tử hình này cũng có một số lùm xùm nhất định. Khi mà ở tỉnh Phú Yên, một số bác sĩ không phải là chuyên gia về thực thi cái án tử hình này bị buộc phải tham gia và họ cũng đã phản ứng. Và trong đó theo quy định là chỉ có những cái người mà thuộc lực lượng thi hành án tử hình và những người chuyên nghiệp thì mới được tham gia. Vấn đề án tử hình ở Việt Nam ấy cũng đã gây dư luận và cũng có nhiều người đề nghị là giảm án tử hình dưới hai góc độ. Một là giảm cái số lượng án tuyên, hai là giảm cái số tội danh mà ghi trong bộ luật hình sự. Trong thực tế thì cũng thấy là có giảm một số tội danh, ví dụ như tội trước đây tội lừa đảo, như trường hợp của ông Minh Phụng ấy. Trước đây là tử hình nhưng bây giờ thì không tử hình nữa. Nhưng việc giảm tội danh hay có thực tế giảm số lượng phạm nhân bị tuyên án hay không thì tôi cũng chưa được rõ. Mặc dù vậy, rất nhiều người có quan điểm cho rằng vẫn phải tiếp tục duy trì án tử hình nhưng ở trong một số tội danh nhất định và trong một số trường hợp đặc biệt thôi, chứ không thể áp dụng án tràng diện này. Ví dụ mới đây có một thanh niên đó, mặc dù người bị hại yêu cầu là không án tử hình, tức là cậu này là cướp và có tìm cách chặt tay các nạn nhân nhưng chưa gây chết người, nhưng mà tòa án sơ thẩm cũng như phúc thẩm đều tuyên án tử hình mặc dù cái người bị hại đấy không đồng ý khi được án tử hình và cũng kêu và hoàn cảnh gia đình của cậu này rất là khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề án tử hình cũng đang được dư luận Việt Nam chú ý.
Vâng, nhưng mà theo nhận xét của luật sư thì dư luận Việt Nam nói chung có hoàn toàn ủng hộ việc xóa bỏ hoàn toàn án tử hình ở Việt Nam hay không?
Hiện nay dư luận không ủng hộ việc xóa bỏ hoàn toàn. Cá nhân tôi cũng không ủng hộ cái đó, mà theo chúng tôi phải có lộ trình là giảm từng bước một. Và tôi nghĩ rằng phải có một cái lộ trình cỡ khoảng 10 đến 20 năm. Nhưng mà cũng phải có một cái chương về án tử hình. Bởi vì hiến pháp Việt Nam có quy định là mọi người đều có quyền sống. Tức là về nguyên tắc như thế là không được phép cái án tử hình. Tuy nhiên lại còn có điều khoản là không ai bị tù một mạng sống một cách trái luật, tức là cũng cho phép án tử hình. Tức là câu vế đầu thì là quy định đấy là quyền đương nhiên, phía sau thì anh là luật có thể. Thế thì tôi nghĩ rằng phải có một cái lộ trình và người ta sẽ phải loại trừ những cái trường hợp nào là án tử hình. Ví dụ trong cái tội tham nhũng ấy, nếu mà xóa bỏ án tử hình cũng có rất nhiều người đề nghị nhưng mà rất nhiều người cũng không đồng ý. Thế thì tôi nghĩ rằng là sẽ phải quy định ví dụ như là những cái tội mà dùng vũ lực nhưng mà chưa gây chết người thì cũng phải xóa bỏ. Còn tội kinh tế thì tôi nghĩ rằng là cái tội tham ô và hối lộ ấy cũng cần tuyên án tử hình nhưng tôi nghĩ sẽ cần phải giảm ở cái mức, ví dụ chúng tôi có xin đề xuất rằng là cho những người trong cái tội tham nhũng đấy được cái cơ hội sống và tôi nghĩ có thể học tập Trung Quốc ở đây, tức là họ có một cái thời gian hoãn thi hành án 2 năm để họ khai ra những cái điều ấy mà có lợi cho các con điều tra. Ví dụ như trong trường hợp Dương Chí Dũng đó, tức là tôi nghĩ rằng có thể áp dụng cái cơ chế hoãn án tử hình đối với tội tham nhũng trong vòng 2 năm. Và nếu những người đó mà thực sự giúp cho cơ quan pháp luật đó, hoặc gia đình họ là tìm mọi cách để khắc phục ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể bỏ án tử hình đối với họ. Và tôi nghĩ nếu áp dụng như vậy thì cũng có thể cái số lượng án tử hình thực thi cũng sẽ là giảm ở mức tối đa. ví dụ có thể tuyên án tử hình, ví dụ tham nhũng 1-2 chục trường hợp, nhưng mà nếu thực thi chỉ còn có 1-2 trường hợp, bởi vì những người đấy sau khi họ biết rằng họ án tử hình, họ phải hợp tác với cơ quan pháp luật để làm rõ những cái vụ chưa rõ khác, và đó cũng có thể là một cái phương thức để chống tham nhũng một cách có hiệu quả. Còn đối với tội ma túy, tôi nghĩ rằng là nên trừng trị những cái người cầm đầu, những người được hưởng lợi chính. Chứ hiện nay là tử hình toàn là những người gọi là lâu la, tay sai. Hoặc là thậm chí cũng có thể hoãn án tử hình như cái tội tham nhũng. Tức là nếu mà những người đấy khai ra, những người cầm đầu, những cái kẻ khác thì cũng có thể cho hoãn tử hình và thậm chí bỏ tử hình. Còn những cái tội giết người ấy, thì tôi nghĩ rằng cũng phải quy định rằng những cái trường hợp nào mà ví dụ họ giết người đến cùng, tìm mọi cách mà giết người, ở đây tôi nghĩ rằng phải có hậu quả giết người thì mới án tử hình. Tóm lại là chúng tôi cho rằng cần phải có một quy định chặt chẽ hơn về việc áp dụng án tử hình. Tôi nghĩ rằng là cái lộ trình là không còn án tử hình nữa, theo chúng tôi cũng cỡ phải hàng chục năm nữa. Nhưng mà Việt Nam cũng 5 năm cũng phải xem xét lại một lần để xem rằng là vấn đề án tử hình cần áp dụng như thế nào và hạn chế nó như thế nào.
Vâng, cái vấn đề ở chỗ là tại Việt Nam hiện nay thì do cái hệ thống tư pháp chưa có được độc lập và thường xuyên xảy ra những cái oan sai, và trong trường hợp mà đó là những vụ án liên quan đến án tử hình thì phải chăng cũng là một cái nguy hiểm đối với người bị oan sai, tức là khi họ đã bị tuyên án tử hình và sau đó nếu bị hành quyết thì coi như là không thể nào mà lập lại công lý nếu như cuối cùng phát hiện ra người đó vô tội.
Vâng, hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa thừa nhận bất kỳ một cái vụ án nào mà đã thực thi án tử hình rồi nhưng mà lại vô tội. Thực tế chúng tôi biết có một vụ án là bị cáo bị tuyên án tử hình nhưng mà bị cáo lại không chết vì án tử hình mà chết vì bệnh, mặc dù sau đó cũng rất nhiều người đề nghị xem xét lại vụ án này. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong cái trường hợp như thế thì cũng không loại trừ có việc oan sai. Trong những trường hợp như thế chúng tôi nghĩ phải có một cái cơ chế đối với những người nào ấy vẫn còn kêu oan sơ thẩm phúc thẩm thì vẫn phải có một cái nhóm hiện nay toàn tối cao. Theo luật là đối với án tử hình là vẫn phải xem xét có kháng nghị giám đốc thẩm hay không. Bao giờ không kháng nghị thì lúc đó mới thực hiện án tử hình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước khi mà ra cái quyết định là có kháng nghị giám đốc thẩm hay không á, đối với những người nào mà kêu oan ấy, thì tòa án tối cao cần cho phép hoặc là luật quy định là một cái nhóm luật sư nghiên cứu cái lời kêu oan ấy một lần nữa và xem trong quá trình sơ thẩm phúc thẩm đã được giải quyết như thế nào, có thiếu sót gì không, để yêu cầu tòa án tối cao ấy xem xét lại bản án đấy để hủy xử lại hoặc là không chấp nhận cái việc kêu oan. Thế thì tôi nghĩ là phải làm chặt nữa, tức là làm cái bộ lọc nữa để giảm những cái trường hợp như vậy.
Vâng, thì như luật sư có nói lúc nãy, để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn án tử hình thì phải có một lộ trình rất là dài. Nhưng mà song song với việc đi theo cái lộ trình đó thì phải chăng là Việt Nam cũng phải nâng cao cái hiệu quả của ngành tư pháp để mà có thể trừng trị đúng mức những tội phạm nghiêm trọng, để sau này không cần đến án tử hình nhưng mà vẫn bảo đảm được cái trật tự an ninh, bảo đảm cho cái mạng sống của người dân.
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề cải cách hệ thống tư pháp là vấn đề đã đặt lên trên bàn, nhưng mà đáng tiếc là hiện nay nói nhiều hơn là, và thậm chí là họ cũng bắt đầu tranh né, vì cái việc cải cách tư pháp là một vấn đề khá lớn, cần kiên trì. Nhưng mà các vị trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp thông thường là chủ tịch nước ấy, thì chỉ có nhiệm kỳ 5 năm. Nên là từ khi họ bắt đầu vào chức trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp cho đến khi họ thôi chức từ 5 năm thì họ không đủ để kiên trì theo cái cải cách tư pháp đấy. Và khi mà có vị mới lên lại thì hiểu từ đầu. Nên tôi nghĩ là Việt Nam phải thay đổi cái phương thức đó. Tức là việc cải cách tư pháp đấy phải là do những chuyên gia luật hàng đầu á đứng ra giúp quốc hội và tòa để đưa ra một cái phương thức cải cách tư pháp nó như thế nào. Phải có một cái nhóm hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào cái nhiệm kỳ. Họ có thể bổ sung thay đổi nhưng mà không phụ thuộc vào nhiệm kỳ cho đến khi việc cải cách tư pháp được hoàn chỉnh. Tôi không dám nói hoàn chỉnh nhưng ít ra phải thông qua những cái bộ luật cơ bản về bộ luật tố tụng, các luật về tòa án, các quy định về bắt giữ người. Đặc biệt cái quy định bắt giữ người của Việt Nam ấy là phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tức là bất kỳ một người bị bắt nào ấy sau 24 tiếng hoặc 48 tiếng đều phải được tòa án xem xét. Ví dụ như vậy thì cái nhóm đấy mới hoàn thành nhiệm vụ, tức là một cái việc mà theo tôi là rất cân trì. Nhưng mà cái việc cải cách tư pháp đã đòi hỏi cách đây theo như tôi nghiên cứu 15 đến 20 năm nay rồi, nhưng cho đến nay cũng chưa thêm được một cái lớp thang nào cả. Ví dụ hôm nay tôi tham dự một phiên tòa, một phiên tòa hành chính thôi, nhưng mà tôi cũng rất là bức xúc. Tôi ví dụ như trong phiên tòa này là người ta không quan tâm luật sư, kiện ủy ban là sai và chúng tôi đã phân tích ủy ban sai như thế nào vân vân. Thế phía đại diện của ủy ban ấy thì lại không lập luận được, và thậm chí đại diện kiểm sát tham gia phiên tòa ấy thì lại không quan tâm đến cái lời lẽ của luật sư như thế nào và chỉ đọc lại gần như cái quan điểm theo cái bản án sơ thẩm. Còn phía tòa án ấy thì tuy có ghi nhận ý kiến của luật sư nhưng mà họ nói một câu rất đơn giản là những ý kiến kiến của luật sư không có cơ sở để chấp nhận. Đấy, trong khi họ không phân tích là không có cơ sở như thế nào. Nên ở đây tôi muốn nói câu chuyện là vấn đề cải cách tư pháp là vẫn rất khó thực hiện trong cái hoàn cảnh hiện nay, khi mà người ta vẫn nghĩ rằng là cái lợi ích của nhà nước, lợi ích của đảng ấy, lợi ích của chế độ là đặt trên hết, chứ không phải là lợi ích của công lý, lợi ích của người dân, lợi ích của những người yếu thế. Đây là một việc quá khó, nhưng không phải là không làm được. Thế thì nếu như nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam thấy rằng cải cách tư pháp là thực sự cần thiết, thì họ phải trưng cầu những chuyên gia hàng đầu độc lập về pháp lý để cùng với Quốc hội xây dựng một cái khung pháp luật về cải cách tư pháp một cách có bài và cũng hòa nhập với quốc tế. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này thực ra là chỉ trong vòng 5 đến 10 năm là cũng có thể hoàn thành, bởi vì cũng có rất nhiều người cũng đã nghiên cứu về vấn đề cải cách tư pháp từ tố tụng hình sự, dân sự cũng như hành chính. Người ta cũng sẵn sàng đưa ra các lời khuyên hoặc các đề xuất, thậm chí các đề xuất cụ thể. Thế nhưng mà do là Việt Nam nên là không quan tâm đến các chuyên gia, các pháp luật, và do là cái vị chủ tịch nước được coi là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp luôn luôn hoặc là làm mới hoặc thay đổi lại quan điểm của mình luôn luôn xem xét lại, và thời gian của các vị quá ngắn, cho nên cái cải cách tư pháp Việt Nam đến nay tôi nghĩ là cũng chưa biết bao giờ kết thúc được.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã đưa ra rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề nên hay không nên xóa bỏ án tử hình ở Việt Nam.
RFI, les voix du monde.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9.500 kHz và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Trung Quốc đang trả giá đắt cho nạn ô nhiễm không khí. Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Pretty Girls qua phần trình bày của Little Dragon.
Girl, don't get